về đến Việt Nam.
Thông thường có không ít phụ nữ Việt Nam thích lấy chồng Tây, nhưng đàn ông Việt Nam thì chẳng mấy ai ham vợ đồng. Xét về mặt ngoại hình, chồng Tây cao to bên vợ Việt nhỏ bé còn được, chứ chồng Việt lùn tè bên vợ đồng cao ráo, nhìn thật không dễ coi chút nào. Xét về mặt văn hóa, chồng Tây luôn biết tỏ ra yêu chiều vợ Việt, chỉ ra là tỏ vẻ thôi nhé, chứ chồng Việt sao phục vụ nổi vợ đồng. Vì thế hiếm khi nào mà chứng kiến một cặp đôi chồng Việt vợ đồng nói rằng hiếm, cũng có nghĩa là chuyện đó vẫn có, dù nó không thuộc đại đa số trường hợp. Thế mà xác suất nhỏ đó lại rơi ngay vào gia đình của cô, những 6 cặp. Gia đình đó lẽ dĩ nhiên là một gia đình lớn, rất lớn. Tính từ đời ông nội của Mai, ông nội cô có tổng cộng 9 anh chị em, và trong 9 gia đình đó đều có con cái đi du học ở nước ngoài và định cư lại. Thế hệ của ba Mai đi du học không phiền nhiều như thế hệ của cô, nhưng đã đi thì đều là thành phần ưu tú hơn du học sinh thời bây giờ. Các bác, các chú, các cô trong dòng họ của Mai đều học chương trình Pháp ở Việt Nam trước khi sang châu Âu du học. Họ học ở lại Bỉ, cư ngụ khắp nơi châu Âu như là Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Bỉ, Ý, và lẽ dĩ nhiên họ cũng kết hôn với người địa phương vì thời gian đó rất ít người Việt ở nước ngoài. 6 cặp chồng Việt vợ đầm đó Mai đều có may mắn gặp lại hoặc ở Việt Nam hoặc ở châu Âu. Trong đó 3 cặp Mai về Việt Nam rất sớm, thăm quê hương sau thời kỳ đổi mới năm 1986 thì đều tan đàn sẽ ngé cả. Lý do rất đơn giản, cả ông chồng Việt sau khi kêu có mọi điều gặp gỡ phụ nữ Việt tại nhà quê đều nhắc loạt phụ nữ vợ đầm của mình không thương tiếc. Công bằng mà nói, phụ nữ đầm đa phần lão hóa sớm hơn phụ nữ Việt. Những bà vợ đầm đều nhìn già hơn chồng Việt cả chục tuổi. Bản tính họ chân phương, không biết liếc mắt, không biết ỏng ẻo, không biết đông đưa. Họ cũng chưa có kinh nghiệm nào để giữ chồng vì quá ngây thơ. Gặp phụ nữ Việt, chồng cũng giới thiệu với vợ đầm là em họ hay em nuôi cả. Mà gia đình vợ Việt thì đông đúc. Nghe giới thiệu lòng vòng, họ cũng không hình dung là bà con họ mạc thế nào, chỉ nghĩ đơn giản là em út trong gia đình. Nào ngờ các cô em gái đã sắp tâm thay thế vị trí của họ. Trong số ba bà vợ đầm bị chồng đá không thương tiếc đó, Mai có dịp nghe tâm sự của bác gái Karen, vợ của bác Hải Việt kiều Pháp. Thời hai vợ chồng bác về Việt Nam làm ăn, Mai chỉ mới là cô sinh viên khờ khạo. Bác Hải hiển công ty thương mại dịch vụ gì đó mà không nhớ nổi. Bác Karen buồn không có việc gì làm nên mở một quán game và thuê Mai vào làm phục vụ bán thời gian. Thời kỳ đó bác Hải đã có vợ bé Việt Nam nhưng bác Karen chưa phát hiện. Khi biết được, bác khóc lóc thảm thiết nhờ ai đó chở đến gặp bà con họ mạc bên chồng để mong được giúp đỡ. Cuối cùng bác Karen cũng đành ly dị và quay về Pháp. Bác đóng cửa tiệm kem, ông Mai mất mở, nghẹn ngào. Hạng chồng thì ít, hơn gái Việt thì nhiều. Bác quá ngây ngô, cứ tưởng hôn nhân của mình được lập nên từ thuở hàng vi thì keo sơn gắn bó. Ai ngờ về tới Việt Nam là mất chồng. Về tới Việt Nam là mất chồng, về sau là câu nói răn đe của nhiều thế hệ Việt Kiều, không chỉ dành cho vợ đầm ngây thơ mà còn cho cả vợ Việt Kiều. Khiến họ cảnh giác. Chắc vì đã được răn đe, ba cặp còn lại vẫn còn sống bên nhau. Một cặp sống ở Đức mới bị bẻ đôi vì bà vợ đầm đã qua đời sau thời gian dài bạo bệnh. Ông chồng Việt dù đã 70 bèn tức khắc về Việt Nam nối lại tình xưa với cô bạn cũ. Cũng không trách được bác Lý, Mai tự nhủ mà đáng lý ra nên khen gói mới phải. Bác đã hoàn tâm chăm sóc cho vợ trong những ngày tháng bệnh hoạn mà không nỡ bỏ rơi bà. Giờ bà mất rồi thì phải cho bác hưởng chút hạnh phúc lúc tuổi xế chiều. Cho bác được thỏa thích ăn cá bóng kho tiêu, được ăn bún mắm, được ăn sầu riêng với người vợ cùng màu da với mình. Một cặp khác sống có vẻ hạnh phúc ở Bỉ và gần 10 năm nay không dám về Việt Nam chơi. Mai rất thương vợ chồng chú Nghĩa và cô Alice người Bỉ. Cả hai vợ chồng đều rất hiền và sống chân phương. Chú Nghĩa khi đi du học ở Bỉ đã có người yêu ở Việt Nam tên là Liên. Chiến tranh làm họ thất lạc nhau, chú ở lại định cư luôn tại Bỉ và quen với cô Alice, một bạn học cùng lớp. Khi hai người sắp cưới nhau thì chú Nghĩa nhận được tin của cô Liên. Cô đã tìm kiếm chú gần chục năm và thời điểm đó cô đã sang đến Thụy Sĩ. Dù rất yêu Liên nhưng lúc đó Alice và chú sắp cưới rồi. Chú Nghĩa từng tâm sự với Mai. Alice không có lỗi gì đáng để bị chú phụ. Chú không thể bỏ cô ấy trước ngày cưới. Chú nhắn với cô Liên là nếu có kiếp sau, chú hứa sẽ cùng cô ấy nên duyên vợ chồng. Nhưng kiếp này thì lỡ rồi. Vậy có nghĩa là nếu cho chú chọn, chắc chắn chú muốn cưới cô Liên hơn là Alice. Mai thắc mắc, hiện tại con thấy chú quá hạnh phúc với Alice. Đương nhiên chú sẽ chọn cô Liên. Chú Nghĩa thẳng thắn. Đâu có ai muốn lấy vợ đầm. Vì nếu cưới cô Liên, chú sẽ được chia sẻ niềm chung. Chú quen với Alice vì lúc đó không có một phụ nữ Việt Nam nào. Rồi lửa gần rơm. Đàn ông, con trai tuổi mới lớn cần một người vợ. Cưới Alice rồi chú phải cố gắng sống hòa hợp. Cũng may Alice rất biết điều. Con cái thấy rồi đó, Alice giống đàng hoàng như vậy. Nên cô cũng hạnh phúc và cô chú hạnh phúc với nhau mấy chục năm nay rồi. Đâu có ai muốn lấy vợ đầm là điều Mai có thể hiểu. Rõ ràng dù Alice có yêu thương chồng đến mấy, cũng chỉ có thể nấu những món bơ sữa béo ngậy cho chú Nghĩa ăn. Thỉnh thoảng muốn làm chồng vui, cô lái xe đi cả tiếng đồng hồ để mua vịt quay và chả lụa ở tận Cruzelet đem về. Mai vào gia đình cô chú chơi vài ngày, chứng kiến cuộc hôn nhân chồng Việt, vợ đầm của họ dù rất nhiều tiếng cười, nhưng cũng lắm tiếng thở dài lên lúc. Cả hai người phải cố gắng. Ai cũng phải hy sinh, sống nhường nhịn qua ngày. Mấy lần hai vợ chồng chú Nghĩa dắt hai đứa con lai về Việt Nam chịu. Nhiều cô em họ và em kết nghĩa lượn lờ xung quanh chú. Alice lên ruộng, đến mức phải nằm viện. Chú Nghĩa nói với Mai, sau lần Alice nhập viện vì quá lo lắng do gan tuôn thầm kín, chú thấy tội quá. Quá lo lắng do gan tuôn thầm kín, chú thấy sao sao ấy. Về Việt Nam đi đến đâu, mọi người cũng xì xăm Alice nhìn già hơn chú, làm cô buồn lắm. Thôi, chú quyết định không về Việt Nam nữa. Ông bà Bảy, bà mẹ ruột của chú đã mất hết rồi. Chú còn không đến đòi về Việt Nam. Dù là chú nhớ Việt Nam lắm đấy. Và vì thương vợ, quyết không về Việt Nam đã 10 năm nay, mà chú Nghĩa và cô Alice vẫn còn bảo tồn lực lượng. Mai ngồi thống kê lại số cặp vợ chồng, Việt, vợ đầm của gia đình cô đã có 3 cặp tan rã gần như tức khắc khi quay về Việt Nam trong thời kỳ mới dẫn đầu. Làn sóng Việt Kiều tràn về từ năm 1990, tức là 50%, một con số khá cao. Hai cặp còn nguyên là vợ chồng bác Lý ở Đức và vợ chồng chú Nghĩa ở Bỉ. Trong đó, cặp của bác Lý sống với nhau đến lúc vợ đầm. Sau đó, bác liền kết hôn với vợ Việt Nam. Điều này có thể suy ra, cặp chú Nghĩa cũng có thể sẽ kết thúc cùng một nội dung nếu như cô Alice lên đường trước. Cặp cuối cùng, cặp thứ nhất là ai? Câu chuyện này là để viết về họ. Cách đây 13 năm, Mai vừa đi du học về và đang tìm việc làm. Một lần phỏng vấn xin việc tại một ngân hàng Pháp có chi nhánh ở Sài Gòn, Mai gặp ông trưởng phòng tín dụng là Việt Kiều Pháp. Ông xấp xỉ 50 tuổi, vóc dáng rất phong độ, mặt mũi phương phi, nói tiếng Việt mà còn âm sắc của tiếng Pháp. Mai nhìn vào danh thiếp ông đưa, thấy ghi là Trương Phi Hoàng. Ông tự giới thiệu mình định cư ở Pháp từ năm 1973, lúc còn là sinh viên du học. Nhìn nét mặt thân quen, thấy họ Trương giống mình. Mai thoáng nghĩ, ông này chắc là anh em họ gì đó với bà mình, nhưng không tiện nói ra. Kẻ hô ông ta tưởng cô muốn tranh thủ tình cảm để đậu vòng phỏng vấn. Cuối buổi phỏng vấn, ông Hoàng nói, cô học hành rất tốt, bằng cấp rất tốt, nhưng tiếc là kinh nghiệm chẳng có gì. Tuyển cô làm manager thì hơi kẹt, mà cho cô làm nhân viên cấp thấp thì không xứng. Thôi thì, chúng tôi có thêm vài ứng viên nữa xem sao. Có gì phòng nhân sự gọi cho cô sau nhé. Có gì phòng nhân sự gọi cho cô sau nhé là một cách nói. Mai biết mình đã rớt rồi nhưng cũng lịch sự cảm ơn và chào tạm biệt. Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên ông Hoàng bật ra thêm vài câu hỏi mang tính cá nhân. Vì sao Mai có thể học bổng du học? Gia đình quê quán ở đâu? Quê cha ở Bạc Liêu mà cụ thể là ở chỗ nào? Mai có điều gì muốn chia sẻ thêm không? Cháu nghĩ chắc chú với cháu có bà con với nhau đó. Mai buộc miệng nói. Nhìn chú hao hao giống mấy chú con ông Sáu Thành. Ông nội cháu thứ năm là anh của ba chú. Sao? Người đàn ông Việt Kiều tên Trương Vi Hoàng nhíu mày. Cô nói sao? Ơ, xin lỗi. Mai ngại ngùng. Cháu làm người. Vì nhìn chú quen quá, giống hệt những người chú họ của cháu. Thật ra là đúng rồi. Ông Hoàng bật cười. Dòng họ nhà tôi đông lắm. Bà con không biết bao nhiêu người mà lần. Tôi cũng ngại kết nối với họ hàng ở Việt Nam. Nhưng từ khi cô bước chân vào phòng, nhìn tên cô trong hồ sơ ứng viên là Trương Lệ Mai và một sở thích ghi là đàn guitar, tôi có một linh cảm cô là cháu tôi. Phải, tôi là em họ của ba cô. Bà cô tên Long phải không? Thế rồi hai người kéo ghế ngồi xuống nói chuyện tiếp, coi như không còn là buổi phỏng vấn xin việc nữa, mà là buổi nhìn mặt bà con. Hóa ra chú Hoàng và ba của Mai từng là anh em họ rất thân, dù cách nhau đến 10 tuổi, vì cùng chia sẻ điều tình yêu cho đàn guitar. Khi chú đi du học ở Pháp, Mai vẫn chưa sinh ra đời. Chú gần như không liên lạc với ai ở Việt Nam cả. Mối quan hệ họ hàng này rất lỏng lẻo. Nhưng vì thân với ba của Mai mà cô có nhiều nét giống ba, nên chú Hoàng đã thấy cô rất thân quen. Khác với tưởng tượng khi Mai về hào hứng kể lại với ba cuộc gặp gỡ tình cờ với chú Hoàng, ba cô tỏ ra dè dặt. Mấy chục năm rồi họ không gặp nhau, hai người có còn cuộc sống khá bác khác biệt. Ba cô có nghe tin chú Hoàng về Việt Nam làm việc, nhưng kín đáo và không muốn bà con họ mặc biết, dường như sợ bị lợi dụng hay là nhờ vả gì đấy. Thôi con à, nếu có đầu phỏng vấn công ty đó cũng đừng thèm làm. Ba cô thở dài. Mắt còn mọi người nói việc quen biết. Mà con có năng lực, đâu cần nhờ ai. Thằng Hoàng sợ dính líu tới bà con họ Mạc. Ai thèm ăn của nó, cái gì đâu chứ. Con cũng có cảm giác chú Hoàng không muốn dính líu gì tới bà con ở Việt Nam. Mai đồng ý. Cho tới lúc con quay lưng ra khỏi phòng, chú mới buộc miệng hỏi thêm vài câu. Và chính con là người nhận lấy phần trả lời. Mấy chục năm không liên lạc dù nó về Việt Nam nhiều lần, nhưng giờ nó như người xa lạ rồi. Nó có còn vợ đầm. Chắc sợ vợ chê dòng họ mình nghèo khó. Thực ra sau đó vài tháng, Mai có dịp gặp người vợ đầm của chú Hoàng. Cô ta không thể chê dòng họ Trương của chồng nghèo khó vì bản thân cô không xuất thân trong dòng họ quý tộc cao sang gì. Lý do chú Hoàng ngại tiếp xúc với bà con Việt Nam rất đáng suy nghĩ. Vợ chú quá già và nhan sắc khá khiêm tốn. Mai không đậu phỏng vấn vào ngân hàng Pháp lần đó. Phòng nhân sự cũng chả thèm báo tin. Chỉ là Mai không thấy ai liên lạc gì thì tự hiểu. Cô đậu vào một công ty Pháp khác, chuyên về mỹ phẩm. Chú Hoàng cũng không liên lạc gì với tư cách cá nhân. Mai gần như đã quên bẵng người chú họ, thì tình cờ trong một buổi tiệc từ thiện quy tụ các công ty Pháp, cô gặp lại chú. Người phụ nữ khoác tay chú đi bên cạnh mỉm cười thân thiện với Mai khi nghe chồng giới thiệu. Mai từng quen biết bác Karen và cô Elise. Những người vợ đồng có vẻ ngoài già hơn chồng dù cùng độ tuổi, nhưng với người vợ của chú Hoàng lại là chuyện khác. Dù có thân hình thon gọn và tấm lưng rất thẳng, da mặt khéo trang điểm cũng không thể che giấu được rằng bà đã ngoài 60, tức là phải già hơn chồng cả chục tuổi. Dù có thật lạc quan, Mai cũng khó mà cho rằng bà là người có nhan sắc. Trong khi đó, chú Hoàng là người đàn ông trung niên, chưa tới 50 rất phong độ. Phụ nữ Việt Nam lẫn phụ nữ Pháp đều khó cưỡng lại sức hút của chú. Sức hút đó không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ phong cách điềm tĩnh, ánh mắt thông minh, nụ cười dí dỏm. Và nhất là trải nghiệm sống phong phú, giúp chú có thể tiếp chuyện bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì. Khi nghe chú Hoàng giới thiệu Mai là con gái của người anh họ, người từng rất thân thiết khi chú tuổi đôi mươi, vợ chú vồn vã hẳn, ánh mắt cô sáng lên, mũi chung lại ngộ nghĩnh, khóe môi tươi tắn cong cong. Trong phút chốc, cô vụt nhí nhảnh một cách diệu kỳ. Cô còn nhúng chân và nghiêng nghiêng đầu trong một dáng vẻ duyên dáng đặc biệt. Thật sao cưng? Em chưa từng được anh giới thiệu bất kỳ người bà con nào ở Việt Nam. Vợ chú nắm tay Mai lắc lắc thân tình.
Gọi cô là Tata Bhaskar nhé.
Dạ, Mai bật cười trước vẻ hồn nhiên của người phụ nữ đó.
Tata Bhaskar.
Hai cô cháu đứng tách ra, lùi vào một góc nhỏ yên tĩnh để trò chuyện. Mai dễ dàng có cảm tình với Bhaskar và gọi cô là Tata mà không chút ngượng ngùng. Người Pháp ít xưng hô theo vài thứ trong gia đình, dù là dì cháu ruột hay cháu chú ruột, họ chỉ thường gọi nhau bằng tên. Họ hiếm khi gọi cô là dì Tata và chú cậu là Tonton, chỉ trừ trường hợp quá thân mật. Mối quan hệ họ hàng đối với họ dường như không quan trọng, ai cũng gọi nhau ngang hàng theo tên. Vì thế vai trò chú bác cô dì của bậc trưởng thượng dường như không tồn tại như các gia đình Việt Nam. Bhaskar và Mai hoàn toàn không thể gọi là cô cháu được, nếu xét theo cách suy nghĩ của người Pháp. Vậy mà Bhaskar cứ thích Mai gọi mình bằng Tata và cư xử như thế, họ có mối quan hệ cô cháu rất ruột rà. Chỉ trong vòng 30 phút ngắn ngủi, hai cô cháu cập nhật cho nhau một số thông tin cơ bản, đủ để họ tóm gọn tình hình cuộc sống hiện nay. Chú Hoàng cưới Bhaskar khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học, mà không dám hỏi cô có lớn tuổi hơn chú không, nhưng dường như cả hai bằng tuổi. Họ có với nhau 3 đứa con, ai cũng thành tài hết cả rồi, nhưng không hề có ý định về Việt Nam chơi. Hẳn chú Hoàng đã gieo vào đầu óc con cái điều gì đó không hay về quê nội. Bản thân chú cũng không hề muốn dây dưa với đại gia đình mình, những người đã định cư ở châu Âu và Bắc Mỹ từ lâu, nên họ hàng ở Việt Nam trở nên những người xa lạ. Con cái của cô chú thân với bên ngoại hơn là vì thế, Bhaskar giải thích. Dù cô muốn chúng nó biết bên nội nhiều hơn, nhưng chú không thoải mái. Cưới nhau gần 30 năm, cô chỉ được gặp gia đình đông đúc của chú 3 lần nhân dịp đám cưới của mấy người em ruột của chú. Chú nói người Việt Nam hay bắt bẻ và than phiền, có cô xử thế nào cũng không làm hài lòng cả dòng họ được, nên tốt hơn hết là tránh xa.
Chú có lý do đó.
Mai bật cười trước cái vẻ chân thành mà không hề bùa bã của cô. Vậy là chưa bao giờ cô gặp một người bà con nào của chú sống ở Việt Nam.
Phải, cháu là người đầu tiên.
Bhaskar hào hứng và có lẽ là người duy nhất. Trong suốt thời gian hai vợ chồng chú Hoàng ở Việt Nam do công việc của chú, Mai trở thành người cháu thân thiết và thường nhận lời mời làm bạn đồng nghiệp cùng với Bhaskar đi chơi đấu thầy. Cả hai vợ chồng đều thuyết phục Mai một cách thẳng thắn. Chú cần yên tâm làm việc, cô cần đi chơi cho bớt buồn, cháu cần đi du lịch mở mang tầm mắt. Cô chú có điều kiện tài chính dư giả, cháu có thời gian thoải mái. Phải hãy bầu bạn đi chơi với Bhaskar cho vui vẻ, đừng quan tâm tí gì đến tiền bạc.
Mai có thể ước tính mức thu nhập của chú Hoàng chắc chắn là hơn cô cả trăm lần, nên cô quả thật không chút áy náy.
Bhaskar thân tình, lại khéo cư xử nên Mai chưa bao giờ phải ngại ngùng vì đi chơi miễn phí. Đôi khi Mai còn thấy hơi phiền vì thời giờ rảnh của mình đều dành cho Bhaskar. Các ngày cuối tuần chú Hoàng nếu phải hợp đột xuất hay đi công tác ngoài lịch, Bhaskar đều gọi điện bảo Mai đến cùng đi chơi. Không hiểu bằng cách nào, dù không hỏi thẳng, Mai tin chắc rằng chú Hoàng không muốn giới thiệu vợ với mọi người trong dòng họ vì Bhaskar không xứng đôi về mặt ngoại hình với chú. Xem hình cưới của họ cách đó gần 30 năm thì Bhaskar đã trông già hơn chồng rất nhiều. Chú Hoàng yêu và cưới vợ đầm chắc cũng cùng lý do với những người khác. Không có sự lựa chọn tốt hơn vì phụ nữ Việt Nam quá hiếm. Nhưng còn Bhaskar, vì sao bà lại chọn một người chồng Việt Nam? Mà giữ cho mình một nguyên tắc trong mối quan hệ với Bhaskar. Cô không bao giờ đặt câu hỏi về đề tư hoặc những vấn đề tế nhị. Bhaskar thích chia sẻ điều gì thì Mai ngồi im lắng nghe. Cô chỉ chêm vào vài từ lấy lệ mà tuyệt nhiên không tò mò hỏi dấn thêm các chi tiết khác. Chắc cũng vì thế mà Bhaskar càng thoải mái tâm sự nhiều điều mà không ngại Mai tọc mạch lung tung. Do lý do vì sao bà yêu và chọn một chàng trai Việt Nam làm chồng thì Mai không thấy đề cập đến. Cuộc hôn nhân của họ không biết khởi đầu như thế nào. Ai tấn công ai, ai tỏ tình trước. Điều đó không quan trọng vì họ đã duy trì cuộc hôn nhân của mình trên tinh thần tôn trọng nhau và đặc biệt là không lơ là chuyện âu yếm. Mai khó mà tưởng tượng chuyện giường chiếu của họ như thế nào. Khi người chồng còn phong độ ngời ngời mà người vợ đã không còn chút xuân sắc. Nhưng âu yếm với nhau thì họ thể hiện hàng ngày một cách tự nhiên và tràn đầy cảm xúc. Họ hôn má nhau khi người chồng đi làm mỗi sáng và trở về mỗi chiều, mắt nhìn thẳng vào nhau, dịu dàng, trìu mến. Bàn tay người vợ đưa ra sau lưng chồng ve vuốt, bàn tay người chồng đặt xuống eo vợ, bóp nhẹ. Nhiều lúc nhìn họ âu yếm nhau, Mai tự nhủ nếu lấy một người vợ Việt Nam, chưa chắc chú Hoàng hạnh phúc như với Pascal. Bà có thể không trẻ đẹp, nhưng lại là một người vợ, lúc nào cũng vui vẻ, tận tụy và rất khôn ngoan. Đã nhiều lần Mai muốn cảnh báo Pascal về câu nói bất hủ của bác Karen về tới Việt Nam làm mất chồng, nhưng cô thấy không thật sự cần thiết. Tuy nhiên trong một lần Pascal than phiền với Mai, dạo này chú Hoàng đi công tác đột xuất nhiều quá, cô vọt miệng kể ra những kết cục buồn của các cặp chồng Việt vợ đầm trong dòng họ. Pascal bật cười, nhún vai, đôi bàn tay xòe ra khép vào rồi bà mân mê chiếc nhẫn cưới. Sau đó, có thể dễ dàng đến vậy, bên nhau bao nhiêu lâu, về tới Việt Nam, lại mất chồng. Vì nếu ở lại châu Âu, các ông chồng Việt không có cơ hội tiếp xúc nhiều gái Việt, vừa trẻ vừa đẹp vừa nghèo, nên sẵn sàng ra tuyệt chiêu, dụ dỗ. Chú Hoàng của cháu không phải loại đàn ông bị dẫn dụ bởi sắc dục. Pascal cười trừng ngâm. Nếu một ngày nào đó có ai xen ngang vào chúng tôi, hẳn phải là một người phụ nữ rất đặc biệt. Thế thì Tata Pascal đành chấp nhận nhường chồng. Mai không dám tiếp tục đề tài này, cô lảng sang chuyện khác, nhưng dường như buổi gặp gỡ hôm đó làm Pascal rất buồn bực. Bà không gọi cho Mai thường xuyên nữa, cô cũng lấy cớ có bạn trai nên thường dành các ngày cuối tuần để hẹn hò. Mối quan hệ của hai cô cháu nhạt dần, cả năm trời không gặp, thỉnh thoảng mới gọi điện cho nhau. Chú Hoàng xin nghỉ việc ở ngân hàng Pháp khi hết nhiệm kỳ ở Việt Nam. Chú không muốn quay về Pháp hoặc luân chuyển qua nước khác nên tự mình mở công ty riêng. Chính thức ở lại Việt Nam lâu dài, một người con của chú từ Pháp cũng về Việt Nam phụ giúp chú. Chú ít đi công tác xa nên Mai cũng không có dịp gì phải dắt theo Pascal đi chơi như trước nữa. Khi Mai sắp đám cưới, cô muốn đưa thiệp mời cho Pascal và giật mình nhận ra rằng cả 3 năm trời rồi họ không gặp mặt. Để rồi khi hẹn gặp ở một quán cà phê, Mai thấy Pascal đã là một con người khác. Không phải bà già hơn, cũng không phải bà xấu hơn. Đơn giản là bà không còn cái vẻ nhí nhảnh duyên dáng khi xưa. Ánh mắt bà không còn lấp lánh vui tươi, chiếc mũi hay chung lại ngổ nghỉnh cũng bất động. Khoai môi tươi tắn cong cong giờ sẽ hẳn xuống. Mà đã biết là có chuyện. Và khi Pascal nắm lấy tay Mai siết chặt, cô linh cảm cuối cùng thì cái người xen ngang đó cũng xuất hiện. Đó chẳng phải là một người phụ nữ đặc biệt, vì thế Tata Pascal cũng không chấp nhận nhường chồng một cách dễ dàng. Đó chỉ là một ả làng chơi, một chài chú Hoàng theo một cách tầm thường nhất. Mà hỡi ôi, cũng hiệu quả nhất là thông qua sắc dục. Điều đó cũng không làm Pascal quá cay đắng. Suy cho cùng, khi hóc môn nam của chú Hoàng lên quá cao thì Pascal cũng không thể giải tỏa chỉ bằng cách âu yếm sơ sơ được. Cho tới khi Pascal tình cờ phát hiện chú Hoàng đã cố giấu kín vợ được 5 năm. Đứa con rời của chú đã gần 4 tuổi. Những chuyến công tác đột xuất dạo đó là để dành chăm sóc cho đứa bé mới ra đời. Bằng linh cảm của một người vợ, khi đó Pascal đã thấy có điều bất ổn. Nhưng chú Hoàng thề thốt hết lời. Chú nghỉ việc ngân hàng, mở công ty riêng, đặt văn phòng tại nhà, hàng ngày đều gần gũi vợ. Con trai của cả hai người cũng từ Pháp qua phụ cho chú. Tình cảm gia đình lại thắt chặt. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mai buộc miệng nói, cháu rất tiếc. Cô không khóc nổi. Pascal nhím môi, mà đau lắm cháu ơi, đau đến mức chỉ muốn chết cho rồi. Nhưng các con của cô khuyên nhiều lắm, ai cũng biết chú vẫn còn yêu cô. Đứa con rơi chỉ là ngoài ý muốn. Đúng như cháu nói, vừa trẻ vừa đẹp, hỡi ơi lại vừa nghèo. Vì nghèo nên cô ta đã dùng thủ đoạn trói chân chú Hoàng bằng đứa con để được cấp dưỡng suốt đời. Chú Hoàng còn liên lạc với cô ta với tư cách tình nhân không? Mà không kìm được tò mò, hay chỉ còn chu cấp tiền bạc nuôi đứa nhỏ thôi? Rất khôi hài, Pascal nhếch môi. Từ ngày cô phát hiện chú vừa hứng chịu sự thất vọng đỉnh điểm của vợ, nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm hẳn vì không còn lén lút liên lạc. Từ ngày đứa bé ra đời, 4 năm qua chú chuyển tiền vào tài khoản cho cô ta mà không dám gặp mặt. Nhưng nay không còn gì để giấu, thì chú chính thức xin phép vợ được đến gặp đứa con, mà đứa con thì sống chung nhà với mẹ nó. Rồi cô tính sao? Mà sốt ruột. Cô lúc nào cũng khôn ngoan, vậy giờ cô tính sao?
Theo cháu thì cô tính sao?
Pascha hỏi ngược lại. Cô phát hiện đứa con rơi từ 6 tháng nay rồi. Mà không thể trả lời, vì tuổi đời quá trẻ, trải nghiệm hôn nhân chưa có. Cô còn biết nói gì ngoài lặng im, nhìn Pascha đang khóc. Những giọt nước mắt cay đắng ứa ra trên đôi mắt đầy nếp nhăn. Nhẹ nhàng, lăn xuống đôi gò má không còn chút collagen nào.
Nếu cháu là cô thì cháu tính sao?
Pascha hỏi ngược lại Mai.
Cháu ly dị. Cháu bị chia tài sản. Cháu về lại Pháp đối mặt với tuổi già cô đơn.
Còn đôi tình nhân đó đến với nhau, giành chánh ngôn thuận. Với đứa con trai kháu khỉnh sẽ hưởng một phần lớn gia tài của ba nó.
Ồ không, mà là loáng lên, bất bình.
Cháu không ngu, cháu biết chú Hoàng làm ra bao nhiêu là của cải. Dĩ nhiên cô có công đóng góp của ta ta nữa. Cái vụ chia tài sản là nhất quyết không rồi. Ly dị để ông ta lấy vợ trẻ đẹp hơn mình sao? Ly dị để sống cô đơn sao?
Không, không được.
Nếu Mai không ngu thì Tata Pascha lại càng khôn ngoan bội phần. Suy cho cùng, người chồng đó vẫn còn đây, cơ thể đó vẫn còn đây. Chồng chồng vợ vợ vẫn có thể khoác tay nhau đến các buổi tiệc. Mỗi sáng đi làm vẫn có thể hôn má nhau, dù ánh mắt dành cho nhau chắc chắn không thể nào chịu mến nổi. Vì sao Tata chọn một người đàn ông Việt Nam để kết hôn? Pascha chợt tâm sự điều mà Mai luôn thắc mắc. Đó không phải là vấn đề gốc gác quốc tịch. Đơn giản vì Tata chắc chắn đó sẽ là người đàn ông đi với mình trọn cuộc đời. Theo thời gian tuổi trẻ rồi sẽ ra đi, sức khỏe rồi sẽ không còn. Nhan sắc nào cũng tàn phai, đó là người chồng không bao giờ bỏ vợ. Đó là người chồng sẽ chăm sóc cho mình đến hơi thở cuối cùng trên giường. Cuộc hôn nhân của hai người sẽ hoàn hảo. Mai vọt miệng nhận xét. Nếu như chú Hoàng đừng về Việt Nam, vì về đến Việt Nam là... Nếu không thay đổi được cuộc đời với những gì xảy ra ngoài ý muốn, Pascha lau nước mắt. Thì thôi, mình hãy thay đổi suy nghĩ. Phải nghĩ một cách tích cực, chồng vẫn còn đó, mà lại lời thêm một đứa con trai 4 tuổi. Đó là chưa nói giờ đây chồng còn cúc cung hết lòng chăm sóc và chiều chuộng vợ.
Cháu rất mừng là Tata có thể suy nghĩ tích cực, mà nhẹ nhàng nắm lấy tay Pascha.
Phải suy cho cùng, mình nương theo hoàn cảnh mà sống.
Tata lý trí nhiều lắm mới vượt qua được cuộc khủng hoảng này. Pascha thở hắt ra một hơi dài đến mức cả quán cà phê đều quay lại nhìn.
Nhưng cháu thì sao? Cháu sắp lấy chồng mà nghe phải chuyện này. Liệu cháu có nghĩ mình đã đủ khôn ngoan vượt qua hết mọi thăng trầm của hôn nhân?
Nếu mình xác định sang đời ở kiếp với người chồng mình chọn ngày hôm nay mà hùng hồn tuyên bố, thì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, quyết không buông tay.
Ngu sao buông?
Phải, Pascha bật cười. Tata cầu chúc cho cháu luôn kiên định với sự lựa chọn của mình. Quyết không buông tay.
Buông tay chưa chắc nhẹ lòng Tata nhỉ?
Mai áp má mình lên khuôn mặt Pascha. Hôn tạm biệt. Tata hãy nhớ rằng, chồng mình luôn yêu vợ, mang ơn vợ và sẽ yêu mãi mãi. Nỗi đau nào rồi cũng qua, dù đứa con rơi có ở lại.
Nếu mà có tình yêu. Năm Thu 25 tuổi, lúc vẫn còn tin vào những giá trị to lớn của tình yêu. Cô nhận được vào làm thư ký cho tổng giám đốc công ty Kansna. Lúc đó Thu vừa tốt nghiệp thêm bằng MBA sau khi đã có bằng cử nhân Anh văn và 2 năm kinh nghiệm làm thư ký văn phòng. Cô nghĩ đã đến lúc mình từ bỏ vị trí thư ký để chuyển sang làm trong bộ phận nào đó có tương lai hơn, xứng đáng với bằng thạc sĩ mới nhận. Thế nhân duyên số rung rủi, trong đám hồ sơ xin việc Thu rải khắp nơi, công ty Kansina lại nhanh chóng trong quy trình tuyển dụng nhất. Ngày đi phỏng vấn, gặp tổng giám đốc quá phong độ, lịch thiệp, tràn đầy nhiệt huyết. Thu biết mình ngưỡng mộ ông đến mức lại chấp nhận làm thư ký thêm lần nữa. Được gần gũi người đàn ông Pháp, 45 tuổi, dáng dấp cao ráo, phong thái nhẹ nhõm, ánh mắt hút hồn như truyền điện vào người đối diện. Cô nghĩ tiếp tục, tiếp thư ký cũng xứng đáng. Còn cái bằng MBA thì cứ chờ đấy, sau một nhiệm kỳ 3 năm,
chừng nào ông tổng giám đốc Jean Louis de Thomas chuyển sang nước khác, Thu sẽ xin việc cấp cao hơn ở một công ty nào đó. Không phải Thu say đắm Jean Louis theo nghĩa tầm thường nhất giữa người nam và người nữ. Cô không yêu ông, không thấy mình chảy nước mềm oặt trước ông như nhiều chị đã có chồng trong công ty hay nói đùa. Thu tôn thờ ông, ngưỡng mộ ông, mê tín ông. Jean Louis là chúa của cô. Giờ 10 năm đã trôi qua, nghĩ lại cô vẫn thấy không quá lời khi nói như thế. Ngoài những giờ làm việc trong công ty, Thu hay đi theo Jean Louis ra ngoài họp với đối tác hay đi công tác tỉnh xa. Trên xe ông thường kể Thu nghe về cuộc sống cá nhân, những mối tình thời trai trẻ, người vợ mà ông rất gắn bó hiện tại. Những đứa con ngọc ngà, giấc mơ trở thành phóng viên chiến trường bị bỏ dở, hoa sĩ nghiệp dư, quá khứ của một vận động viên đấu kiếm từng được giải Olympic. Niềm đam mê văn học, những câu chuyện riêng tư đó ngày càng làm Thu tôn thờ ông mãnh liệt hơn. Đôi khi Thu tự nhủ, chẳng có ai hoàn hảo cả. Một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra mặt tiêu cực của sếp. Cô sẽ thất vọng hoặc chán ghét ông. Nhưng dẫu sao Thu mãi mãi sẽ giữ trong tim mình những ký ức ngọt ngào về ông. Cuộc đời Thu thật quá may mắn, quen biết ông. Làm thư ký riêng cho ông, được học hỏi vô số những điều thú vị, không những trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Quả là phước báo của cô trong kiếp này. Thu thần tượng sếp giải khờ như thế trong suốt 3 năm liền cần kề làm thư ký riêng của ông. Jean Louis tử tế với cô, thương mến cô như một đứa cháu gái ngây thơ. Ông tránh không để Thu biết những lần ông ăn chơi ở chốn không đàng hoàng. Ông kín đáo giấu nhẹm những lần gặp gỡ với phụ nữ ngoài luồng, cố tình chối biển khi cô khờ khạo hỏi ông ở đâu nếu thất lịch công tác và chuyến bay của ông không khớp với thực tế. Giờ nghĩ lại, Thu buồn cười thấy sếp đã sợ cô phát hiện ra những hành vi lăng nhăng, còn ông sợ vợ biết. Mà hẳn vợ ông đã biết chồng thế nào. Chỉ có Thu vì quá trong sáng, xem sếp là đức chúa trời nên ông không nỡ để cô thất vọng nhận ra những hành động tiêu cực của mình. Mà những hành động tiêu cực đó trải qua những cuộc tình ngây thơ thiếu thực tế trong 10 năm qua, Thu thấy vô cùng bình thường. Ngày đó Jean Louis hay kể về Thu, về hôn nhân hạnh phúc của mình. Ông và vợ vốn là bạn từ thời thơ ấu. Đến năm 15 tuổi, hai người trao trái cấm cho nhau. Trong đó cả hai mất liên lạc vì những lý do khách quan. 24 tuổi họ tình cờ gặp lại nhau, rồi nhanh chóng làm đám cưới. Dù đã có với nhau 3 mặt con, cả hai vẫn luôn gắn bó không rời trên bàn làm việc của ông. Không phải là tấm hình vợ con bình thường như những người đàn ông hay khoe hạnh phúc. Thay vào đó là một bức vẽ, đôi bàn tay phụ nữ có những ngón tay thon mềm, nhưng chân phương, không đeo bất kỳ một món nữ trang nào. Bức tranh này do chính tay tôi vẽ, sếp của Thu âu yếm nhìn vào tác phẩm. Chính tay tôi làm khung gỗ luôn. Thật sao? Thu mở tròn mắt khâm phục. Ông vẽ đâu thu gì họa sĩ chuyên nghiệp. Tôi vẽ đôi bàn tay của vợ. Jean Louis dịu dàng thổ lộ. Martha hy sinh rất nhiều cho chồng. Công việc của cô đòi hỏi phải di chuyển, cứ 3 năm lại sang một nước khác. Cho nên vợ tôi cần phải có sự cảm thông. Vợ tôi chấp nhận nghỉ ở nhà chăm sóc chồng con, giúp tôi chuyên tâm vào sự nghiệp. Vợ ông từng làm việc trong ngành nào? Thu gấp chuyện. Bà ấy có 3 con rồi mà dáng vẫn đẹp nhỉ? Bà Tha tốt nghiệp thạc sĩ luật, cô ấy từng làm việc trong tòa thị chính của thành phố Montelimar. Sếp tự hào mỉm cười nhìn Thu. Tôi mang ơn vợ mình. Suốt đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy thôi. Trong 3 năm làm việc tại Casino Việt Nam, Thu gặp Martha trên dưới 10 lần, tức là không quá nhiều so với tần suất xuất hiện các phu nhân của những sếp nước ngoài khác. Martha có phong cách giản dị, đẹp đằm thắm, nói chuyện chân thành. Tuy nhiên bà không tạo ấn tượng mạnh cho người đối diện. Thu luôn cảm nhận bà có một nỗi buồn sâu xa, trong đáy mắt màu xanh nước biển mênh mông, dường như thấp thoáng những giọt nước mắt lặng thầm, cố nén. Một người phụ nữ hạnh phúc bên người chồng hào hoa, sao lại không có được nụ cười bừng sáng? Ngược lại, sếp Jean Louis bên cạnh vợ lại có thái độ viên mãn rõ rệt. Ông nắm tay vợ, những ngón tay đang xen vào nhau rất chặt. Ông ấy, mắt của ông ngời sáng, đầy tự hào và ngập tràn yêu thương. Tuy sếp luôn tỏ ra mình là người đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân, mọi người trong công ty đều không nghĩ ông là người chồng chung thủy. Các chị đã có chồng khẳng định chắc nịch, người hào hoa, lãng tử, lịch lãm và điển trai như ông không thể không phản bội vợ.
Họ còn nhận ra một số dấu hiệu của đàn ông ngoại tình nơi sếp và cũng cam đoan vợ ông nếu không nhận ra đầu mình đầy sừng thì xứng đáng được bầu là người vợ ngây thơ nhất hành tinh. Mặc cho ai có nói gì về ông, Thu hoàn toàn không quan tâm về chuyện cá nhân của sếp. Có thể ông không chung thủy, có thể vợ ông ngây thơ. Dù sao, ông có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ngoài ra, Thu luôn bỏ ngoài tai những gièm pha của mọi người khi thấy ông có những dấu hiệu quan hệ vượt tầm kiểm soát với một phụ nữ khác. Với vẻ thính nhạy đặc biệt của phụ nữ đã có chồng và vô vàn những kinh nghiệm thương đau từ những lần chồng vượt rào, các chị đồng nghiệp trong công ty lộ rõ vẻ phẫn nộ khi nghĩ đến ánh mắt thấm buồn của cô Martha. Cá nhân Thu lại nghĩ bà yêu chồng, tin chồng vô điều kiện, đó là điều kiện may mắn. Chứ nếu cô kiểm soát chồng, cô ghen tuông dằn vặt, đau khổ triền miên, làm sao Martha có thể duy trì cuộc hôn nhân, ít ra nhìn từ bên ngoài vẫn đang bền vững đấy thôi. Bà hạnh phúc theo kiểu riêng của mình, hoặc người phương Tây có cách nghĩ về hạnh phúc thoáng hơn người Việt Nam. Nên Thu chưa bao giờ thấy tội nghiệp Martha vì có một người chồng như Jean Louis. Khi Thu báo tin mình sẽ làm đám cưới vào cuối năm, sếp Jean Louis lộ rõ vẻ thất vọng. Ông không nghĩ một người phụ nữ trẻ có vẻ hiện đại như cô, mà vẫn ngây thơ dệt mộng hôn nhân bền vững. Ông ra sức can ngăn Thu với những viễn cảnh đen tối dành cho người phụ nữ Việt Nam khi phán đề đã đóng thuyền. Cô nồng cạn thế, ông thốt lên rồi chán chường. Tôi chưa hề thấy một phụ nữ đã có chồng nào ở Việt Nam mà lại hạnh phúc thật sự. Thấy mấy người ở công ty mình không? Họ luôn buồn bã vì chồng nhậu nhẹt mệt mỏi, vì con cái hay bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, khổ sở vì mẹ chồng hay nghiện. Chú hời, sao cô không lấy đó làm gương? Còn đâm đầu vào làm gì nữa? Sao ông biết họ không hạnh phúc? Thu bật cười trước thái độ cố thuyết phục của sếp. Ở Việt Nam cô gái nào cũng phải lấy chồng. Các bà mẹ cứ la mắng con gái. Mày hậu đậu thế sao lấy chồng được? Lấy chồng là mục tiêu lớn trong đời phụ nữ Việt Nam chúng tôi. Chú hời, sếp Thu giơ hai tay lên đầu. Xin hãy khai sáng cho họ. Nếu vô phương làm điều đó thì xin ngại, hãy nhân từ cứu rỗi linh hồn họ trước áp lực phải lấy chồng. Thật ra tôi không bị ai làm áp lực cả. Thu ngồi xuống bên sếp, ra sức giải thích. Vì tôi yêu, yêu thì phải cưới thôi. Tôi tự nguyện muốn lấy chồng. Mà chồng tương lai của tôi cũng là một thanh niên hiện đại, không gia trưởng, không nhậu nhẹt, không lằng nhằng như những ông chồng truyền thống ở Việt Nam đâu. Sếp đừng lo cho tôi. Thôi thôi, cô mù quáng rồi. Sếp vào đầu bứt tóc. Có khuyên gì thì cũng chẳng bằng thừa. Tôi chỉ khuyên cô một lời duy nhất. Nếu không hạnh phúc, hãy can đảm ly dị. Ở Việt Nam chúng tôi mà khuyên như vậy trước đám cưới là một lời chúc gỡ đấy. Thu phật ý la lên. Sao một người hạnh phúc trong hôn nhân như ông lại bi quan về hôn nhân đến thế? Ok, ok. Sếp Thu cũng phật ý không kém, mặt đỏ bừng lên vì lên huyết áp. Một ngày nào đó khi cô bớt ngày thua thì sẽ nhớ đến lời tôi hôm nay. Cô sẽ cảm ơn tôi đấy. Nhìn vẻ đẹp của gương mặt bối rối cực độ của Thu, Jean Louis đột ngột bật cười. Ông chì tay ra giảng hòa. Dù sao, tôi cũng sẽ đến dự đám cưới của cô. Cô thích quà gì nào? Thu không có cơ hội nhận quà cưới của sếp hay của bất cứ ai. Đám cưới cô bị dời 1 năm vì chồng chưa cưới đột nhiên nhận được suất đi du học ở Singapore. Sau đó thì dời tiếp 1 năm nữa vì anh ấy lại được công ty gỡ sang Mỹ tu nghiệp. Và cuối cùng là họ dời vô thời hạn kế hoạch sống chung của mình. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Trở lại giai đoạn Thu đột nhiên báo tin mình cưới. Sếp cô vui vẻ chúc mừng, không thể như cô đã thoát khỏi một đại nạn. Lúc đó Thu nghĩ chắc ông ích kỷ, sao cô lấy chồng xong rồi bầu bì, bận rộn con cái. Công việc của một thư ký như Thu, vì thế sẽ bê trễ. Cô không còn tận tâm tận hiến cuộc đời mình cho công ty, hay cụ thể hơn là cho cá nhân ông sếp tổng giám đốc của mình. Một ngày kia, sếp nói với vẻ tối mật. Tôi bật mí cho cô biết vì cô là người thân tín nhất với tôi trong công ty này. Thay vì nhiệm kỳ 3 năm như thường lệ, tôi sẽ ở lại Việt Nam thêm 3 năm nữa. Thật sao? Thu vui mừng thật sự. Ông nhận được tin chính thức rồi chứ? Đương nhiên, sếp cười hài lòng. Nhân đây tôi cũng có một đề nghị nhỏ với cô. Từ nay tôi sẽ chuyển thư ký mới của cô. Cô sẽ được chuyển vào phòng nhân sự. Cô có bằng cấp cao, lại có kinh nghiệm làm việc trong công ty mình 3 năm rồi. Để cô làm thư ký tiếp nhận, không phải với cô. Cô sang phòng nhân sự sẽ có sự phát triển nghề nghiệp hơn. Cô sẽ báo cáo trực tiếp cho giám đốc nhân sự, không phải cho tôi nữa. Nhưng tôi vẫn luôn hỗ trợ cô. Tôi không ngó lơ cô.
Sau này bớt ngu lâu, tôi mới nhận ra sếp không muốn cô ngồi lại cái ghế thư ký riêng nữa, vì Thu đã biết quá nhiều về ông. Dù rằng cô vẫn luôn tin vào những đức tính tuyệt vời của sếp, cô đang bắt đầu cho ông khó chịu với vẻ ngây thơ quá đáng. Thu không biết tế nhị tránh hỏi những điều khi thấy lịch công tác không khớp với thực tế. Cô cũng không có khả năng bao che sếp nếu mà Martha gọi điện thoại thắc mắc ông hợp gì mà mãi 2 giờ sáng chưa về nhà. Thu đã lờ mờ nhận ra sếp có gì bất ổn khi ông chuyển cô ra khỏi cái ghế thư ký xuyên. Nhưng với cách suy nghĩ tích cực, cô hồ hởi nghĩ đến cơ hội nghề nghiệp sáng lạng hơn bên phòng nhân sự. Trong công ty lúc đó đã có nhiều tin đồn Jean Louis đang ngày càng lúc càng say đắm vào đà của chuyện bồ bịch. Vợ ông đã nhiều lần mua vé về Pháp đột ngột vì không chịu nổi tính trăng hoa của chồng. Đỉnh điểm của mọi tin đồn, mọi cuối ngày, cuối tuần, Martha thình lình gọi điện mời Thu ra quán cà phê có việc muốn trao đổi. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vợ sếp nhìn Thu căng thẳng. Cô biết chồng tôi đang sa lầy vào chuyện yêu đương phải không? Ý bà là gì? Thu ú ớ. Tôi đâu biết chuyện cá nhân của Jean Louis. Tôi chỉ là thư ký của sếp trong phòng việc thôi. Làm ơn. Mắt người vợ đau buồn ngấn ngấn nước. Cô hiểu tôi muốn nói gì mà. Xin hãy giúp tôi đi. Tôi ngâm nước. Sau đó thì tôi sẽ thông tin này để chắc rằng mình không nghi oan cho chồng.
Thông tin gì? Thu lúng túng cực độ.
Thôi, về với bà là tôi không quan tâm gì đến đời sống cá nhân của sếp. Ông ấy cũng không để lộ ra với tôi điều gì khác. Xin bà hiểu cho. Tôi chỉ là một thư ký thôi.
Thôi được, mà Tha hoàn toàn thất vọng. Cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của mình. Nhưng một ngày nào đó, khi cô có chồng và lâm vào tình cảnh bị những cảnh như vậy, những cơn ghen hành hạ mỗi ngày như vậy, thì cô sẽ thấy thế nào?
Cho đến giờ Thu cũng chưa có cơ hội lâm vào cảnh ngộ như Martha nói vì vẫn chưa có chồng sau ngần ấy năm. Nhưng gương mặt hoang hoảng, ánh mắt thất thần, khoe môi cay đắng của bà vẫn luôn ám ảnh Thu mỗi khi mở và nhớ đến người phụ nữ được chồng tỏ tình mỗi ngày này. Trong suốt nhiều năm qua, thỉnh thoảng bà Thu vẫn tự hỏi Jean Louis đã làm điều gì tệ bạc, đã thực sự ngoại tình hay Martha chỉ đang nghi để rồi ghen tuông cả dòng họ trong bóng gió.
Thu giữ kín chuyện vợ sếp gặp riêng mình và vui vẻ chuyển sang phòng nhân sự. Một thư ký mới được tuyển để thế chỗ cô. Tuy nhiên người thư ký này chưa kịp trải qua hết 2 tháng thử việc thì tổng giám đốc Jean Louis đột ngột được thăng chức. Ông trở về Pháp nhận nhiệm vụ mới và một người sếp khác nhanh chóng được điều sang Việt Nam. Thu không thích hợp với công việc ở phòng nhân sự, hay đúng ra là không thích hợp với sếp trực tiếp là giám đốc nhân sự. Cô rời bỏ công ty Casina sau tổng cộng 3 năm 4 tháng. Tuần qua Thu gặp là sếp Jean Louis ở Paris. Sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, cô đã là một phụ nữ 35, góp phần thành đạt trong sự nghiệp, đang mua trả góp một căn nhà. Thu và sếp cũ hẹn nhau ở trước một trạm metro, rồi cùng nhau đi bộ đến quán cà phê nhỏ vô danh dưới chân đồi Montmartre. Trời mùa thu mau tối, 4 giờ mà đã chạng vạng, bầu trời cũng có sũng nước đầy u ám. Mùa thu đẹp thật, nhưng tôi ghét mưa. Thu mở lời trước, cái vẻ buồn man mác khi lá vàng đã bắt đầu rụng đầy. Xin đừng ghét mùa thu. Sếp Jean Louis hớm hỉnh, bởi cô là một người phụ nữ mang tên Thu mà. Sếp vẫn còn nhớ tên tôi có nghĩa là mùa thu sao? Thu bật cười cảm động. Sếp còn nhớ gì về tôi nữa? Trong cô không thay đổi bao nhiêu. Sếp cũ choàng chiếc khăn sặc sỡ. Thật ra là trong cô đàn bà hơn. Ý tôi là quyến rũ hơn đấy. Còn ông trông đỡm giản quá. Thu bật cười. Ông thay đổi nhiều về phong cách. Càng già người ta càng cố níu kéo mà. Jean Louis cũng bật cười.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã 10 năm kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi vẫn còn giữ trong đầu hình ảnh tự tin thái quá của lúc cô phỏng vấn xin việc. Cô quả là một trong những thân thư ký thần tín nhất của tôi cho đến nay.
Thật sao?
Tôi thật sự cảm động. Tôi tưởng đôi khi vì quá ngây thơ, tôi đã hỏi ông một số điều tế nhị và nhạy cảm, khiến ông không thoải mái lắm.
Ồ không, Jean-Louis phá lên cười. Quả thật lúc đó cô rất ngây ngô, nhưng tôi thích vẻ trong sáng đó của cô.
Và thật ra cô cũng không khờ lắm đâu, cô chỉ giả ngu thôi.
Ý ông là gì?
Thu hoang mang, giả ngu là sao? Sếp cũ không trả lời. Ông cứ mãi cười, đầu lắc nhẹ nhẹ, ánh mắt vụt trở nên xa xăm. Hẳn ông đang nhớ đến hình ảnh của chính mình 10 năm về trước. Ông tự biết khi đó Thu thần tượng ông thế nào. Ông chăm chút hút thuốc, ngửa cổ từ từ phà khói, cố ý tạo ra vẻ lãng tử. Có lần Thu xua tay quạt khói, nói thẳng mình không chịu được mùi thuốc lá và yêu cầu sếp tắt thuốc. Giờ cô ngồi gần, được thuốc lá, xua tay đi. Và có lần cô Thu cũng đã xua tay quạt khói, nói thẳng mình không chịu được. Giờ thì cô ngồi im, chịu đựng được làn khói trắng quyện với không khí lạnh đầu thu. Đột nhiên Jean-Louis đều giọng thông báo. Ông và Martha vẫn đang sống chung. Hạnh phúc không ạ? Thu hỏi, và ông vẫn tỏ tình với vợ mỗi ngày.
Tôi thích vẻ chăm chọc của cô, Jean-Louis bật cười.
Chúng tôi ly thân vài lần nhưng cuối cùng vẫn không ly dị. Tôi cần một cuộc hôn nhân bền vững, mà thật ra chúng tôi vẫn yêu nhau lắm đấy.
Có nghĩa là mỗi lần ngoại tình về, ông vẫn nói với Martha là ông may mắn thế nào có người vợ như bà ấy.
Thu cố kiểm soát thái độ, hồi còn ở Việt Nam người ta đồn ông quậy lắm. Nhưng khi đó tôi thật sự không quan tâm chuyện bồ bịch của ông. Tôi chỉ tội nghiệp cho Martha. Lẽ nào người ta có thể vừa yêu vợ vừa bồ bịch như thế?
Nếu tôi nhớ không lầm, cô đã 35 tuổi rồi.
Jean-Louis lại cười phá lên. Ở độ tuổi này, cô đóng vai ngây thơ không còn hợp nữa.
Ý ông là gì?
Thu bối rối thật sự.
Ông yêu vợ hay không yêu vợ?
Mà sao cô vẫn chưa đám cưới nhỉ?
Sếp cụ đánh trống lảng một cách cố ý. Có lẽ nào ngày trước tôi ra sức cản ngăn cô đến mức cô thật sự sợ hôn nhân.
Thế là họ đổi đề tài, bàn về những người phụ nữ Việt Nam hiện đại đang phân vân có nên lập gia đình hay ở vậy, cho cha nó thèm. Và khi Thu cùng sếp cũ đứng dậy, tạm biệt nhau bằng những cái ôm siết chặt, Jean-Louis vẫn không muốn đề cập đến cuộc hôn nhân của chính mình nữa. Thu một mình đi dưới trời mưa thu rã rích, xuống hầm xe điện ngầm, tìm đường về khách sạn. Suốt cả đoạn đường dài ngồi trong chiếc xe điện, mà tự nhiên có cứ nhớ lại gương mặt hoảng loạn, ánh mắt thất thần, khóe môi cay đắng của Martha.
Có thể 10 năm sau khi Thu gặp lại sếp cũ, cô sẽ cương quyết đòi một câu trả lời, rốt cuộc ông có thật sự yêu vợ mình không? Và Thu cũng muốn nói thẳng với Jean-Louis, không phải là một thời, một lời đổ lỗi, chính cuộc hôn nhân không biết là kết quả hạnh phúc hay bất hạnh của vợ chồng ông, là một gia đình, những lý do khiến cô không dám lập gia đình.
Lẽ nào nếu mà có tình yêu sao một người chồng lại nỡ làm vợ buồn lòng đến thế? Mà thôi, có thể 10 năm sau, có thể người nhận ra, có thể người chưa nhận ra, tình yêu không phải là điều quan trọng nhất để gửi lại một cuộc hôn nhân.